Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bài đọc ngày hôm nay mời gọi chúng ta một điểm cầu nguyện với niềm tin của mình. Và chúng ta chỉ chiến thắng được bằng lời cầu nguyện mà thôi. Dân Do Thái đánh trận thắng là nhờ cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện liên lỉ, nhờ cầu nguyện một cách xác tín. Và chúng ta thấy cầu nguyện đã nói lên cái tâm tình, cái sự nhỏ bé của mình đối với Thiên Chúa. Lạy Chúa, con cần Chúa. Và cái hình ảnh của ông Mai Sen trên núi khi cầu nguyện để can thiệp cho quân Do Thái khi đánh trận. Cái hình ảnh đó khi giơ tay lên, nói lên cái sự đầu phục Thiên Chúa, nói lên cái lòng tha thiết của mình đối với Thiên Chúa, là lúc đó quân Do Thái thắng trận. Còn khi ông buông tay xuống thì thua trận. Nói lên hình ảnh thì chúng ta xác tín, chúng ta khao khát, chúng ta nhận thấy mình nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Và chính Chúa Giêsu cho chúng ta cái dụ ngôn của người đàn bà xin quan can thiệp cho bà vì đối phương làm hại bà. Bà nói không ngừng để nói lên cái lời cầu nguyện liên lỉ. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, cầu nguyện trong niềm tin của mình thật là quan trọng. Bởi vì nhiều khi mình cầu nguyện mà mình không tin, mình không xác tín được cái điều đó. Thánh Phaolô nói với Timôthê, anh hãy xác tín được cái lời của Chúa mà anh đã học hỏi. Xác tín cái lời đó, tôi tin là được như thế. Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta là một người cha xấu xa, mà khi con xin của tốt lành thì không ban của xấu cho nó, thì làm sao Thiên Chúa có thể ban cái điều xấu xa cho chúng ta được? Nhưng biết bao nhiêu lần chúng ta xin không phải cái điều tốt lành mà điều xấu xa, thì Thiên Chúa làm sao chấp nhận được? Làm sao Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta cái điều mà Ngài biết rằng không tốt thế nào cho chúng ta? Cầu nguyện, kính thưa quý ông bà, anh chị em, phải chăng là mình muốn đặt mình trước mặt Thiên Chúa và sống trong cái sự hiện diện của Ngài, dưới sự hiện diện của Ngài? Chúng ta cứ có cảm tưởng rằng tôi không có nhu cầu cho nên tôi không cần phải cầu nguyện. Và có nhiều lúc chúng ta nói rằng tôi quên đọc kinh sáng tối. Như vậy đọc kinh có nghĩa là gì? Phải chăng đọc kinh là chúng ta đang xin ơn? Phải chăng đọc kinh là chúng ta muốn làm một cái bổn phận mà chúng ta phải làm? Thưa, đọc kinh một hình thức nào đó là chúng ta đang liên kết đối với Thiên Chúa. Chúng ta đang muốn sống với sự hiện diện của Thiên Chúa. Và nếu nói một hình thức khác, chúng ta đang thờ lạy Thiên Chúa là đấng dựng nên chúng ta, là Chúa của chúng ta. Chúng ta nhớ là chúng ta đang thờ lạy Thiên Chúa là Chúa của chúng ta. Có biết bao nhiêu vị thần mà chúng ta thờ trong cuộc sống của mình mà nhiều khi chúng ta không hay, không biết. Chúng ta cứ thử xem chúng ta có thờ một mình Thiên Chúa không? Hay là bất cứ những thứ gì mà chúng ta có thể, chúng ta cảm thấy thích là chúng ta thờ. Biết bao nhiêu điều như thế và làm Thiên Chúa không hài lòng. Một trong những vấn đề mà chính Kinh Thánh nói với chúng ta, không thể thờ Thiên Chúa và tiền bạc. Thờ tiền bạc tức là chối bỏ Thiên Chúa. Thờ công việc cũng chính là chối bỏ Thiên Chúa. Bất cứ cái gì mà chúng ta coi trọng hoặc ngang hàng bằng Thiên Chúa là chúng ta đang thờ nó. Có bao giờ chúng ta để ý những cái chuyện đó không? Hôm qua khi gặp các phụ huynh của các em thiếu nhi, tôi có gửi một lời ngắn gọn tới các trưởng thiếu nhi để nhờ các trưởng thiếu nhi qua đó giúp cho các em cẩn thận một chút. một chút, mà một chút đó nó có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta vô cùng. Chúng ta có nhớ câu chuyện của ông Mai Sen khi đang chăn chiên cừu cho cha vợ của mình, rồi lúc đó gặp bụi gai cháy lửa, ông ta thấy lạ quá, muốn tiến tới gần để xem coi đó là cái gì. Thì Thiên Chúa phán với ông ta rằng: nơi ngươi đứng là nơi thánh, vậy phải cởi dép ra. Và ông đã cởi dép ra và đi tới đó. Chúa đã nói chuyện với ông, Chúa đã gửi ông một trách vụ quan trọng. Vậy nếu nơi đất thánh của Thiên Chúa, Thiên Chúa đòi hỏi phải cởi giày dép ra, vậy khi các con đi vào chùa, các con có cởi dép ra không? Nếu có, thì các con đang khi cởi dép ra và đi vào cái phần đất đó, các con đang nhận cái quyền tối thượng của cái người ở đó là Phật. Vậy họ làm chủ chính mình lúc đó. Các con muốn gì? Vậy có nên lên chùa để xin lộc, để ăn đồ cúng, hoặc là bất cứ cái gì khác nữa không? Một hình ảnh rất đơn sơ cho chúng ta thấy, chúng ta đang đầu phục một đấng mà chúng ta không biết. Nhiều khi mình nói rằng: ô không, tôi chỉ như thế thôi. Không cần biết, không cần biết. Một người đi câu mà con mồi ở đó, con cá có thể nói là tôi ăn chơi, tôi đâu ăn thiệt đâu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để lời cầu nguyện của chúng ta được trọn vẹn đối với Thiên Chúa, mà cầu nguyện tức là cầu khẩn cái đấng mà chúng ta tin, chúng ta yêu mến, phải là Thiên Chúa. Vậy khi chúng ta cầu khẩn với Thiên Chúa như thế, chúng ta phải trung thành đối với Ngài. Chúng ta không có hai lòng. Để rồi Kinh Thánh nói với chúng ta rằng không được ngoại tình đối với Thiên Chúa. Ngoại tình nó là như vậy. Tôi xin Chúa qua lời dạy dỗ của Chúa Giêsu ngày hôm nay cho chúng ta biết cầu nguyện cách liên lỉ, chắc chắn là như thế. Nhưng với đấng mà chúng ta yêu mến, chúng ta chỉ nhận phước lành từ Chúa mà thôi, không nhận bất cứ cái điều ân huệ nào của bất cứ ai ngoài Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa và chúng ta nhận mà thôi. Có rất nhiều người chấp nhận làm bất cứ cái gì để đạt được cái điều mình muốn ngoài Thiên Chúa. Và nếu chúng ta có nghe nói những nhà thờ thờ Satan, ma quỷ, ký giao kèo với nó để được lợi lộc vật chất, đó cũng là lợi lộc vậy. Nhưng chúng ta sẵn sàng từ chối những thứ đó vì nó không tới từ Thiên Chúa, phải không? Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, Thánh Phaolô nói với Timôthê: anh hãy giữ vững những gì sách thánh dạy cho anh. Hãy kiên tâm, hãy sống như thế, xác tín cái điều Chúa dạy cho chúng ta để chúng ta sống. Không những sống đời đời với Chúa mà sống hạnh phúc ngay từ đời này. Chắc chắn là như thế. Chúng ta tới thờ phượng Chúa, chúng ta xác tín cái điều đó. Và tôi cùng một lần nữa, tôi xin nhắn nhủ quý ông bà, anh chị em, hãy đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, để lời Chúa thanh tẩy chúng ta, chúc phúc cho chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta đang ở vào cái chương thứ 7 của sách Khải Huyền. Hết sách Khải Huyền là chúng ta xong cái chương trình đọc Kinh Thánh của chúng ta trong cái năm Đức Tin này. Không biết còn những ai đang còn trung thành tới bây giờ để đọc mỗi ngày một chương Kinh Thánh. Tôi không có cần biết có bao nhiêu người, nhưng tôi biết chắc chắn rằng ai trung thành, Chúa chúc phúc. Ai trung thành, Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu cho họ. biết lời Chúa thật là một mối lợi. Biết được Đức Giêsu Kitô là một mối lợi cho chúng ta, vì đấng đó can thiệp cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa, và đấng đó là đấng gìn giữ bảo vệ chúng ta khi chúng ta còn sống ngay từ đời này. Amen.